Khách Phượng
và Han Bùi.
Xin chào các bạn thính giả của podcast Thầm Thì. Chúng mình lại gặp nhau rồi. Cũng như mọi khi thôi, chúng mình sẽ rất hy vọng là với những cái chia sẻ của chúng mình thì có thể là hữu ích với các bạn và cũng đem lại những cái niềm vui, những cái điều thú vị trong tập podcast ngày hôm nay. Han này, em đã bao giờ nghe thấy cái từ là yêu qua mạng chứ?
Yêu qua mạng với em là quen rồi chị ơi. Chị vẫn thấy em cứ quẹt qua quẹt lại, quẹt trái quẹt phải các anh trên app hẹn hò suốt gì.
Thì không, cái yêu này không phải là cái yêu như em nói đâu. Yêu này trong nháy nháy ấy. Yêu này là trong cái chuyện chăn gối tình dục á.
Cái này cũng không lạ với em.
Đã... cái gì là lạ với Hàn Bùi cả?
Chưa có gì lạ với tôi cả. Em ở đây mà em không thấy nó lạ. Tại vì là hoạt động này nó diễn ra khá là phổ biến. Em quan sát được từ các bạn trẻ. Em mà người có trải nghiệm cá nhân là em có cái việc chúng ta đang nháy nháy ở đây qua mạng.
Và liệu nó có đang là một xu hướng không?
Thực ra mình có thể hiểu nó là một xu hướng. Vì tất cả những cái gì với bọn trẻ bọn em mà nó quen, nó đều là xu hướng mà.
Như vậy thì chúng ta sẽ quyết định cái tập ngày hôm nay. Chúng ta sẽ nói về xu hướng yêu qua mạng của người trẻ nhé. Thanh Phượng và Han Bùi không bao giờ có thể thiếu được một người bạn là các bạn đã gặp ở tập trước rồi. Đó chính là chuyên gia Lê Thế Hanh, chuyên gia tâm lý học lâm sàng.
Xin chào chị Phượng, xin chào Han, xin chào quý vị khán giả. Lại quay lại với những cái chủ đề rất là nhạy cảm, thầm kín, thì thầm để có thể chia sẻ với nhau. Ngày hôm nay lại nói về một cái chủ đề cũng khá là thầm kín nữa của các cái bạn trẻ, từ yêu qua mạng. Thật ra cái từ đấy mình cũng khá là bối rối và suy nghĩ để xem là sẽ chia sẻ cái điều gì với các bạn trong buổi ngày hôm nay.
Đúng rồi, thực ra trước đây thì chúng ta có thể biết đến những cụm từ như là chat sex, video sex chẳng hạn. Nhưng bây giờ lại có một cái khái niệm là cyber sex. Chúng ta tạm dịch ra là yêu qua mạng. Thì nó sẽ như thế nào? Nó có khác gì với những cái hành vi tình dục trước đó? Và tại sao các bạn trẻ hiện nay lại thích cái hình tình dục yêu qua mạng như thế? Tình dục yêu trực tiếp chả không sướng hơn sao, không hạnh phúc hơn sao? Trước đây chúng ta nói về câu chuyện vì chúng ta xa nhau, vì chúng ta điều kiện hoàn cảnh không được gần nhau thì chúng ta mới cực chẳng đã, mới phải thông qua cái màn hình kia để chúng ta đem lại niềm sung sướng cho nhau. Thế thì sao bây giờ các bạn, thậm chí mình biết rằng là có những bạn ở gần nhau nhưng mà vẫn cứ không muốn á, vẫn chỉ muốn là thông qua cái màn hình điện thoại để tạo cảm hứng cho nhau.
Theo như chị Phượng vừa nói thì em cũng cảm thấy là tự nhiên hình như mình hơi lạc lõng, mình hơi kỳ lạ ở đây phải. Tại vì em coi cái việc này nó rất là bình thường. Em sẽ không thực sự phải làm cái việc này khi em bị đặt trong một cái hoàn cảnh bắt buộc ấy. Xa người yêu hay em không xa người yêu thì em vẫn sẽ làm nếu mà em cảm thấy thích. Thế nên là em nghĩ là cái tinh thần và cái mong muốn của em khi ở đây nó chỉ là mọi người ơi, hãy cởi mở với bọn em một xíu.
Tức là Han đến đây với một cái tâm thế là ít câu hỏi thôi. Vậy thì hôm nay Thanh Phượng sẽ thay Han hỏi. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn vào cái khái niệm đi ạ. Thế nào là cyber sex? Nó khác gì so với chat sex, khác gì so với video sex mà từ trước đến nay mình vẫn thường biết đến?
Thực ra là cái thuật ngữ cyber sex nó xuất hiện lâu hơn em và mọi người nghĩ rất nhiều. Nó không sinh ra để cùng Gen Z, nó không phải là thuật ngữ dành riêng cho Gen Z, mà nó đã xuất hiện từ đấy chắc phải cỡ trước khi em sinh ra 10 năm. Cyber sex sẽ được hiểu đơn giản là bất cứ cái hoạt động giải trí hoặc tình dục nào mà liên quan sử dụng mạng xã hội, sử dụng internet. Có nghĩa là nó đã xuất hiện từ trước đấy lâu rồi, nhưng mà nó chỉ thực sự phổ biến với cái sự phát triển của các công nghệ truyền thông vào cuối thế kỷ 20. Theo như em tìm hiểu là như vậy. Cái cyber sex này chúng ta có thể chia ra nhỏ ra làm hai hoạt động chính. Đó là sexting và phone sex. Đó là hai cái cụm mà nó quen thuộc với những bạn trẻ như em. Là sexting thì nó sẽ là mình hiểu. Đúng rồi, thực ra nó là chat sex của chị ơi. Mình sẽ hiểu nôm na là mình sẽ sử dụng tin nhắn để mình trao đổi những cái nội dung kích thích đó. Em nghĩ là với chị Phượng vừa nói với em thì nó sẽ... mọi người sẽ dùng cái điều đấy khi mà họ kiểu anh chị xa nhau đúng không ạ? Anh chị trao đổi với những cái nối nhớ nhung với nhau các thứ. Thì với bọn em thì cái chuyện đấy nó bình thường hơn, nó không sâu xa đến vậy. Vì là bọn em sẽ dùng cái đấy với những cái người xa lạ nữa. Bọn em sẽ nhắn tin trao đổi những cái tâm của bọn em về tình dục với những người mà bọn em đang tìm hiểu thôi. Có thể mức độ tìm hiểu thôi chứ chưa hẳn là người yêu, có một mối quan hệ chính thức. Nó giống như một cái hoạt động tán tỉnh của bọn em.
Nhưng tán tỉnh về tình dục.
Tán tỉnh về tình dục. Em làm cái việc này vì thực ra là em thích hẹn hò. Và em là một người cởi mở trong chuyện tình dục. Thế nên là em thích được trao đổi cái việc đấy với những cái đối tượng mà em cảm thấy là họ phù hợp. Họ cũng cởi mở và họ ok với việc trao đổi với em. Chắc chắn là chúng ta sẽ không thể trao đổi cái điều đấy nếu mà mình không thoải mái với nhau rồi.
Nhánh thứ hai.
nhánh thứ hai chúng ta sẽ tăng mức độ của nó lên một xíu nhỉ, là thay vì mình chỉ đơn thuần tán tỉnh nhau, mình chia sẻ những cái thích và cái không thích của mình liên quan đến hoạt động đấy, thì bây giờ mình có thể gửi ảnh, gửi video. Chúng ta sẽ dùng cái đường truyền tin nhắn để chúng ta làm những cái hoạt động nóng bỏng hơn một xíu. Những bạn bè của em, các bạn nữ nha, các bạn nữ, các bạn có thể có một kho ảnh mặc những bộ đồ quyến rũ, sexy, chụp sẵn đấy, thấy anh nào ưng là có thể gửi nha. Thế nên anh nào ưng là tôi cũng muốn đánh tín hiệu cho anh ấy, là tôi sẽ gửi một cái ảnh.
Không sợ phát tán đâu.
Thực ra với những cái ảnh đó, mình hoàn toàn thể lựa chọn góc chụp chị ạ. Mình có thể lựa chọn cái gì mình muốn khoe ra, cái gì mình muốn giấu đi mà. Và nếu mà mình không lộ mặt hoặc là những cái gì nó quá là đặc điểm, rõ ràng của mình ấy, thì em thấy cái việc đấy các bạn làm bình thường mà. Làm suốt.
Chuyên gia Lê Thế Hanh cần phải vào cuộc để có thêm những cái góc quan sát cùng với Han.
Thật ra là sau khi nghe Han chia sẻ xong về cybersex, mình nghĩ rằng nhá, cái khái niệm về cybersex nó phải xuất hiện từ khi có bắt đầu của internet rồi. Yêu truyền thống là ta phải gặp nhau, tương tác, đụng chạm cơ thể, bắt đầu cơ thể tiết ra những cái hormone, sờ tay nắm chân rồi bắt đầu hôn, bắt đầu ôm. Cái này nó lại không có những cái hoạt động truyền thống như thế, mà nó chỉ thông qua một cái điện thoại hoặc cái laptop thôi mà cũng đã tiết ra những cái chất đấy rồi. Vậy thì đây được xem là một cái hoạt động mới mà nó chỉ xuất hiện khi mà internet được sản sinh và phát triển, và đặc biệt là khi mà các mạng xã hội, các cái ứng dụng gọi điện nó phổ biến hơn, thì có lẽ rằng cái yêu qua mạng nó bắt đầu phổ biến nhiều hơn ở trong giai đoạn này.
Cùng với công nghệ thì nó cũng có thể đến từ những cái thay đổi nhận thức xã hội, những cái quan điểm xã hội về cái vấn đề tình dục của các bạn trẻ. Internet vào chúng ta từ năm 1997, nhưng vì sao trong độ khoảng 5 năm trở lại đây cybersex trở nên bùng nổ và các bạn trẻ giống như ở tầm tuổi của Han lại đón nhận cái cybersex nó một cách cởi mở như thế? Cũng có một cái câu hỏi đặt ra, đó là tại sao các bạn lại thích cybersex hơn là tình dục trực tiếp?
Cái điều này thì em muốn có một lời bày tỏ bản thân mình trước. Với cái chúng em thì cái này nó xảy ra nó rất là tự nhiên và nó bình thường. Nó giống như là bọn em có một cái thuật ngữ để gọi chính mình trong nghiên cứu là những cư dân bản địa số. Bọn em là thế hệ đầu tiên được sinh ra và sống cùng công nghệ. Những cái hành vi tình dục nó giống như những cái hoạt động ăn ngủ bình thường, nhưng chúng ta đều đã đồng ý về cái việc đấy. Bọn em số hóa nó một cách quá là tự nhiên.
Số hóa tình dục.
Bọn em số hóa nó một cách rất tự nhiên. Vì bọn em coi nó là một phần của hoạt động tình dục của mình. Nó là một hoạt động luôn, chứ nó không phải là vì bọn em phải đặt trong một hoàn cảnh nhất định nào đấy bọn em mới làm. Bọn em số hóa nó. Và sau đấy nữa là cá nhân em thì em thích được tỏ ra quyến rũ qua những cái lời lẽ tán tỉnh của em. Em thích được tỏ ra như thế. Em cảm thấy tận hưởng được đấy. Đấy là một cái phần để em tận hưởng chính cái quá trình khám phá bản thân mình và nhu cầu của mình. Thế nên là em thực hiện các hành vi đó. Còn cái việc phone sex, chay chúng ta cứ hiểu nôm na, thật ra giống như anh chị đều có thể hình dung ra là mình có thể dùng điện thoại, mình trao đổi với nhau và những cái điều đấy. Mình có thể thấy âm thanh thôi, hoặc là mình có thể thấy cả hình. Hành vi đó sẽ xảy ra ở những cái bạn thân mật với nhau hơn. Thì đã có một mối quan hệ xác định nhất định rồi, thế thì mình mới có làm cái việc đó với nhau. Cái mức độ ảnh hưởng nó sẽ cao hơn nhắn tin với nhau thông thường, vì lúc đấy là mọi cái hình ảnh không có được chỉnh sửa, nó chân thật. Và cái đấy nó đòi hỏi một cái sự thân mật nhất định, một cái sự tin tưởng nhất định giữa hai người với nhau, thì các bạn mới làm được cái điều đó. Nhưng mà thực ra thì xoay quanh cái điều này, em cũng đã nghe đến những cái câu chuyện nó hơi khó xử giữa các bạn trẻ với nhau. Ví dụ như là vì tin nhắn thì thực ra là mình không chỉ có thể gửi tin nhắn, mình có thể gửi cả hình ảnh và đôi khi là video. Thì trong cái thời điểm là bạn em ngày trước, bạn em có quen một bạn nữ du học sinh, bạn nam của em thì là tầm chiều mới chưa trải, bạn ấy cũng mò mẫm mập mò tán tỉnh một cô gái đầu tiên ấy. Cái bạn nữ kia thì bạn ấy cởi mở hơn, bạo dạn hơn một chút rồi. Thế là giữa lúc mà bạn em đang đi học, bạn em đang ở ngồi quán cà phê học của mình, nó ngẩn nào ấy nhận được một cái tin nhắn có một cái dấu nháy mắt, cái icon nháy mắt và một cái clip màn hình đen. Thì bạn em cũng mở ra xem thôi, đâu ai biết gì đâu, mở ra. Thì lúc ấy chúng ta đều biết là những cái âm thanh nó phát ra nó hơi không phù hợp để nghe thấy ở một quán cà phê. Bạn em còn không phải nhớ là chuyện gì xảy ra sau đấy nữa, có ai nghe thấy à không, bởi vì bạn ấy phải đó bưng mặt cầm đồ chạy ra khỏi đấy, không ai nhìn thấy gì cả, không ai biết gì hết, đi về luôn. Đương nhiên bọn em vẫn làm cái việc đấy bình thường, nhưng mà có thể gửi sai thời điểm thì nó cũng hơi kỳ một xíu.
Gọi là tình huống giờ khóc giờ cười đúng không?
Đúng rồi, nó bị kỳ cục ấy.
Anh có thấy một cái sự say mê của Han khi Han nói về điều này không? Để thấy rằng là với các bạn ý, cybersex là một cái thứ gì đấy khá là quyến rũ.
Thật ra là sau khi nghe Han chia sẻ thì mình thấy là có một cái gọi là gần gũi thân thuộc, thì cảm thấy dễ thương, dễ gần ha. Nhưng mà với góc nhìn của mình khi mà mình nghiên cứu về cái chủ đề này thì nó lại không phải dành cho những người thân quen. Có một vài những cái phản hồi của những cái người mình hỗ trợ ấy, đó là họ bỗng dưng một ngày đẹp trời được gửi một cái hình ảnh bộ phận tình dục của một người khác chỉ là được cách để có thể kết nối làm quen thôi. Ngay từ đầu chưa có cái sự thân mật gì, lời chào đầu tiên nó như là một cái sự gợi mở. Đây là một cái góc nhìn mới, có thể nó không có văn hóa của Việt Nam nha, bởi vì là khi chúng ta dùng mạng xã hội ấy, thì nó là một cái thế giới phẳng với các quốc gia khác rồi, không cần ngôn ngữ, họ chỉ cần gửi một cái hình ảnh đó và sau đó là hiểu ý của nhau là sẽ làm gì tiếp đó. Thì có thể nó được xem là một cái cách giao tiếp mới đi. Trong cái quá trình mà mình nghiên cứu về tâm lý học thì mình thấy rằng là có rất là nhiều những cái bạn trẻ gần đây sử dụng hoạt động yêu qua mạng, chat sex, nhắn tin, đặc biệt là video. Các bạn ấy cảm giác là cái sự chân thật và một cái nháy nháy với nhiều người được. Chúng ta hãy cảm giác rằng là chúng ta quan hệ tình dục với nhiều người mà không sợ những cái nguy cơ nào về câu chuyện tình dục, không sợ bị mang thai ngoài ý muốn này, không sợ bị lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục, thì có thể sẽ là một cái cách để các bạn nghĩ rằng nó là an toàn hơn trong việc thỏa mãn những cái nhu cầu tình dục của cá nhân mình.
Sự an toàn có phải là cái yếu tố mà các em tìm đến cái hình thức này không hả?
Em nghĩ là có. Thực ra là nó sẽ không chỉ an toàn về mặt cơ thể mà nó là an toàn về mặt tinh thần. Em có một người bạn, là bạn ấy là nữ, kiểu gia đình truyền thống, nhỏ nhắn xinh xinh, bạn ấy đáng yêu. Và một người như bạn ấy thì cũng được nhiều anh yêu thích. Nhưng mà bạn ấy vẫn sẽ luôn phân vân giữa cái việc là thế bây giờ mình sẽ trải nghiệm, mình sẽ thử trước, hay là mình phải đợi đến khi nào mà mình có một cái người yêu chính thức, một người mình sẽ lấy làm chồng trong tương lai chẳng hạn, thì mình mới thực hiện cái điều đó, mình mới trao đi lần đầu của mình. Em đã trò chuyện với bạn ấy nhiều cuộc rồi, em vẫn nghĩ là thôi chắc con nhỏ sẽ không làm gì đâu. Nhưng mà không, trái lại với tất cả những cái tưởng tượng suy nghĩ của em, bạn em đã làm ra một quyết định đột phá là bạn ấy bóc tem. Bạn em bóc tem, bạn ấy sử dụng internet, bạn ấy sử dụng cái mạng xã hội, cái danh tính trên mạng xã hội của mình để thực hiện cái việc đấy. Và lúc đấy là bạn ấy vẫn có trải nghiệm, bạn ấy vẫn có một cái người ta gọi là khi mà đã trải nghiệm rồi thì bạn sẽ hiểu cơ thể của mình hơn, bạn sẽ hiểu mong muốn của mình hơn, mà bạn không vi phạm cái mặt đạo đức với gia đình của mình chẳng hạn, và mình cũng không có gặp cái vấn đề gì liên quan gây hại cho cơ thể của mình với một cái đối tượng mình chưa kịp tin tưởng, chưa kịp thoải mái cùng. Thế là em có tin là thực ra sự an toàn là một trong những cái điều mà bọn em tìm kiếm khi bọn em sử dụng cái hình thức yêu quang,
một cách để trú ẩn bản thân mình khi mà chúng ta vẫn được sống với ham muốn của mình, sống thật với cái những tò mò cơ thể, nhưng mà chúng ta vẫn an toàn. Mình hiểu như vậy đúng không?
Vâng.
Wow, một hầm trú ẩn mới của các bạn trẻ Gen Z.
Liệu chúng ta tôi nói về an toàn nhưng liệu có nguy cơ nào hay không, thì có lẽ rằng cái nguy cơ đầu tiên mà mình nghĩ tới đó chính là AI. Nó là một câu chuyện vừa buồn cười mà cũng là một cái mà chúng ta có thể suy ngẫm về việc rằng là rõ ràng là một bạn nam, bạn ấy có cái quan hệ qua mạng với một bạn nữ, nhưng mà kỳ thực nó lại là hình ảnh của AI. Chắc chắn là cái người sử dụng cái hình ảnh của bạn ấy thông qua AI, nó sẽ có bị phát tán ra bên ngoài. Và thật sự đã có rất nhiều clip của rất nhiều những cái bạn mà yêu qua mạng được tràn lan trên mạng xã hội rất là nhiều. Và đến khi bạn ấy xuất hiện trên mạng xã hội, bạn mới biết rằng là ồ, mình đã bị lọt những cái thông tin này ra.
Nếu như ở góc nhìn của Han thì nó rất là vui và nó rất là thú vị với các bạn, là một cái trải nghiệm mà không mất cái gì. Nhưng qua góc nhìn của Han thì nó có mất đó. Han có nhìn thấy được điều đó ở những của bản thân mình và những người khác không?
Bọn em có tìm đến sự an toàn khi bọn em thực hiện cái hành vi đấy, nhưng mà không phải là nó không có những cái rủi ro nhất định. Thì thực ra một trong những cái rủi ro mà em gặp thì nó là vấn đề về niềm tin, vì nhiều khi nếu mà chị sử dụng cái hình thức này, đôi khi cái hình ảnh được gửi đến không phải là của họ, AI hoặc là ảnh của một người khác. Cái khó để xác định được là nếu mà họ không có một cái tâm ý tốt với mình ấy, nhỡ đâu những cái điều mà mình đang chia sẻ thật lòng, nhỡ họ leak ra, và lúc đấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái hình ảnh trên mạng như thế nào.
Chắc là chúng ta sẽ hơi quay trở lại một chút cái câu hỏi mà ngay từ đầu mà Thanh Phượng có đặt ra. Tình dục qua mạng ấy, nó có đem lại những cái cảm xúc thăng hoa giống như tình dục trực tiếp hay không? Các bạn có tìm thấy cái sự đồng điệu ở hai cái trạng thái tình dục này không?
Với những bạn trẻ và cá nhân em thì em cảm thấy là nó... Như em vẫn có nhu cầu thể hiện bản thân mình là thứ nhất. Thứ hai là em có nhu cầu được khám phá cái ham muốn của mình. Thế nên là trong cái hoạt động mà trao đổi cái thông tin đấy với những cái người khác, những cái người mà người ta cũng đang khám phá nhu cầu của họ như mình ấy, thì em cảm thấy có một cái sự đồng điệu nhất định. Em có một cái cộng đồng, em được kết nối. Cái việc đấy xảy ra nó chỉ đơn giản vì em chưa sẵn sàng với cái việc quan hệ trực tiếp. Nhưng mà em có nhu cầu, em có mong muốn. Thế nên là em đã làm việc đó sau khi thảo luận rõ ràng kỹ lưỡng với bạn trai mình là em muốn thử cái điều này. Và nếu mà anh đồng ý thì mình sẽ thực hiện nó như thế nào. Và kết quả việc đấy là em cũng có thích á. Em thích nha. Em cảm thấy cái việc đấy rất vui. Em cảm thấy thoải mái với cái điều ấy vì lúc đấy em không ở một mình. em có người yêu em ở bên cạnh, cách một cái màn hình điện thoại. Nhưng mà em vẫn được nghe đầy đủ từ đầu đến cuối chúng tôi đã tán tỉnh nhau như thế nào, chúng tôi đã đang tưởng tượng chúng tôi sẽ làm gì với nhau nếu chúng tôi làm cái điều đấy trực tiếp và trải qua cái cung bậc cảm xúc cao trào cùng nhau qua một cái màn hình. Nó vẫn là một cảm giác cao trào với em, nó vẫn là một cái cảm nhận chân thật. Em nghĩ là cái điều ấy nó sẽ không hề kém cạnh với những cái trải nghiệm trực tiếp của em sau này. Em vẫn nhớ đến nó bây giờ.
Vậy có lẽ rằng là một góc nhìn khoa học đi. Khi nói về cái chủ đề yêu qua mạng này thì mình nghĩ tới một cái từ thị dâm, tức là có cái cảm giác tình dục hưng phấn thông qua mắt. Mình nhìn thấy các hoạt động tình dục này, thấy bộ phận của người khác này, và xem những cái clip sex thì mình có cảm giác hưng phấn. Thì vì sao mà lại có những cái cảm giác hưng phấn đấy mà đôi khi không cần một cái sự tương tác ôm nhau hoặc là quan hệ tình dục trực tiếp, mà chỉ cần thông qua một cái điện thoại, thông qua một clip thôi lại có thể tăng được cái cảm giác hưng phấn đó. Chúng ta nói về sinh lý thì trong não bộ chúng ta có một cái hạch cạnh nhân, đó là nơi lưu trữ các cảm xúc của con người mang tính bản năng. Nhưng có một thứ mà kiểm soát cảm xúc và suy nghĩ của con người nữa, đó là vùng thùy trước trán, cái nơi mà chúng ta sẽ tư duy logic này. Khi mà chúng ta sử dụng cái yêu qua mạng này thì đó là chúng ta đang sử dụng cái tư duy logic của mình để tăng cái cảm giác hưng phấn cho bản thân. Vậy thì tức là thế nào? Chúng ta có một cái tác nhân kích, đó là cái hình ảnh, các cái video, clip, các cuộc nói chuyện mang tính gọi là tình dục, thì nó như là một cái tác nhân kích thích cho não bộ, và nó cũng sẽ tiết ra các cái hormone trong tình dục như là oxytocin, serotonin, dopamine. Và nếu như cái trạng thái hưng phấn ấy nó càng kéo dài thì tôi càng thích hoạt động đó. Thế có nghĩa rằng là khi các bạn yêu qua mạng, có vẻ như cái thời gian các bạn được hưng phấn nó dài hơn so với tương tác thật. Nếu như mà chúng ta lên đỉnh thì chúng ta sẽ cảm thấy ồ, lên đỉnh xong là xong rồi. Nhưng mà đây chúng ta có thể kéo dài hàng giờ cái cuộc chat sex đó, mà có thể là nó chỉ 1-2 tiếng mà nó có thể kéo dài hơn như thế, và cái cảm giác hưng phấn nó nhiều hơn. Và đấy là do vì sao mà nó lại tồn tại nhiều như vậy, và nó được xem như một cái xu hướng của giới trẻ gần đây. Phân tích về não bộ là như vậy, phân tích về thói quen là như thế, nhưng mà trong mình có một cái suy nghĩ nó hơi khác thường, nó hơi đi ngược với quan điểm của cá nhân mình nữa, hoặc là cái thế hệ của chị em mình, chị Phượng ạ. Thật ra là các bạn ấy thích các cái hoạt động tình dục qua mạng, cái cảm giác mà nó bị chia sẻ trên mạng xã hội có thể nó sợ nhưng mà lại là thích, thì nó là một cái sự mâu thuẫn mà chắc là chỉ có thể sử dụng góc nhìn của tình dục để lý giải thôi. Còn góc nhìn của văn hóa hoặc là góc nhìn của xã hội thì chuẩn mực đạo đức sẽ không cho phép cái điều đấy xảy ra, nhưng mà cái sự biến chuyển về mặt tâm lý ấy nó lại thúc đẩy cái hành vi đấy. Tôi sợ nhưng mà tôi lại muốn làm, tôi lại thích làm. Tình dục nó lại có một câu chuyện nó rất là khác biệt như vậy. Cái gì mà nó lại đi ngược một chút thì khéo lại hứng thú và thích thú nhiều hơn.
Em tin là ông bà mình đã có một câu nói về cái điều đấy rồi ạ. Càng cấm thì càng...
Càng cứ.
Càng cứ.
Càng cấm thì càng cứ. Với những người thế hệ như mình, nó có sự ham muốn, nhưng cái sự kích thích tò mò ấy, dường như nó không mạnh như các bạn bây giờ. Thì phải chăng đang có một cái sự thay đổi tâm sinh lý nào đó ở các bạn Gen Z?
Cái này là một câu hỏi mang tính nghiên cứu cả một thế hệ. Chúng ta sẽ gắn tâm lý của bạn Gen Z với công nghệ tình dục nó dễ dàng như vậy thì tại sao tôi không thử. Có một cái đặc thù tâm lý nữa của các bạn Gen Z là các bạn liều lĩnh, có thể là có thể các bạn đã quá thoải mái với cái việc là thể hiện tình cảm ở nơi công cộng rồi, thể hiện tình cảm ở trên mạng xã hội cũng sẽ là như vậy. Vậy thì có nghĩa rằng là cái việc mà chúng ta phân tích tâm lý của các bạn Gen Z và cái hoạt động yêu qua mạng ở đây thì nó được gắn liền như là một cái sự phát triển về cảm giác tình dục. Vẫn sẽ có một số bạn Gen Z không thích quan hệ tình dục qua mạng, nhưng mà cũng sẽ có những bạn mà có những nét tâm lý mà như mình nói đó. Đó là các bạn ấy nghĩ rằng cái điện thoại là cái nơi trú ẩn an toàn của bạn ấy. Bạn có thể thể hiện con người thật của mình trên mạng xã hội.
Ta có một cái chi tiết mà từ chia sẻ của Han mình cũng đang muốn Han lý giải, đấy là bạn ấy nói rằng là một trong những cái yếu tố mà khiến cho các bạn tìm đến cybersex nó là một cái sự trốn tránh một cái trách nhiệm nào đó với một mối quan hệ. Nếu như chúng ta là hai người yêu nhau, tình dục đến với nhau trực tiếp thì chúng ta sẽ chịu trách nhiệm trước hành vi tình dục đó. Nhưng với cái cyber sex này, các bạn có thể không phải chịu trách nhiệm.
Có một vài những quan điểm nói về việc rằng là giới trẻ hình thành suy nghĩ về hôn nhân là như thế nào, một mối quan hệ chất lượng là như thế nào, một quan hệ gắn bó là như thế nào, và sẽ bị ảnh hưởng bởi văn hóa gia đình. Bạn ấy sinh ra trong một gia đình có thể sẽ không an toàn về mặt tình cảm. Bạn ấy sẽ không có cái khả năng mong muốn mình gắn kết với một mối quan hệ nào đó. Từ gia đình gốc là bố mẹ đã không đủ an toàn, thì khi mà bạn ấy bắt đầu đến tuổi yêu đương thì cái việc trốn tránh trách nhiệm trong mối quan hệ có thể sẽ diễn ra.
Thực ra cái câu chuyện trốn tránh này mình có thể nhìn thấy ở một cái cách sống trì hoãn sự trưởng thành của các bạn. Chúng ta không khó để có những cái câu chuyện của những đứa trẻ 30 tuổi. Ở đây có một cái góc độ tích cực là các bạn cẩn trọng với những mối quan hệ cam kết. Và khi mà các bạn thấy rằng là mình chưa đủ cảm giác được an toàn, tin tưởng và yên tâm, cũng như là sự trưởng thành nhất định trong một mối quan hệ cam kết, thì các bạn sẽ tìm đến những mối quan hệ không cần cam kết như thế này.
Thực ra đối với em thì nó sẽ không hẳn là một cái sự trốn tránh cam kết. Em có nhu cầu được cam kết, nhưng mà không phải với tất cả những người em gặp. Tại vì có những người em hẹn hò ngoài đời, có thể lúc đầu mình gặp nhau mình vui vẻ, mình có ý thích gì đấy với nhau, nhưng sau đấy mình dần dần mình nhận ra là họ không phù hợp với mình. Và thế là sau đấy thì mình làm gì? Lúc ấy mình vẫn có nhu cầu mà. Lúc đấy mình có thể thực hiện được bằng cái điện thoại của mình, bằng cái tin nhắn, bằng cái những cái gì nằm trong khả năng của mình. Em có nhu cầu cam kết và em không tránh nó, nhưng mà không phải ai em cũng cảm thấy thoải mái để cam kết được. Em cảm thấy là em có nhiều cái trải nghiệm hẹn hò cá nhân và có những cái điều em muốn tránh né, em muốn gặp ở một số những kiểu người nhất định chẳng hạn. Thế nên là em sẽ không thực hiện cái điều đó với họ, em sẽ không làm cái điều đó với họ thôi, không trực tiếp. Nhưng mà với những người em trao đổi và em thoải mái ở trên mạng chẳng hạn, em vẫn thấy là em vui vẻ được với họ này, em vẫn thấy là ô, chúng ta từ nãy giờ mình vẫn chưa làm gì quá trớn với nhau cả.
Trong một cái chừng mực nào đó, chúng ta sẽ cá nhân hóa các cái nhu cầu của các bạn Gen Z. Mỗi người sẽ có một cái lý do khác nhau để đến với một cái hành vi tình dục như vậy. Và điều đó lại càng khẳng định rằng là các bạn ý đang coi cái đời sống tình dục của mình nó rất là phong phú, chứ không có một mẫu số chung. Sau tất cả những cái phân tích rồi, thế thì chúng ta sẽ đến một cái phần tiếp theo. Đấy là nếu như giả sử một bạn Gen Z muốn thực hiện những cái hành vi tình dục qua mạng như vậy, thì đâu sẽ là lời khuyên được coi là thông minh trong cái tình huống này?
Thì cái bước đầu tiên có lẽ rằng mình sẽ cần phải nói chuyện, kết nối, làm quen và thảo luận với nhau về cái chủ đề này. Tình dục được xem như là một hoạt động bình thường của con người, nhưng nó khác với ăn uống. Đó là chúng ta cần phải có quy tắc. Quy tắc giữa các cá nhân với nhau để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối, tuyệt mật, và cũng như là để gọi là thỏa mãn một cái cảm giác hưng phấn. Nếu như mà chúng ta đã cảm thấy an toàn rồi và thông qua chia sẻ và nói chuyện, các bạn sẽ cần phải cân nhắc rất là nhiều trong việc là thiết lập được mối quan hệ đủ tốt thì chúng ta mới có thể có cái hoạt động tình dục qua mạng như thế này, bởi vì nó tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ về việc là các bạn sẽ bị lan truyền những cái thông tin đấy trên mạng. Vậy thì bài toán được đặt ra ở đây đó chính là làm thế nào để hướng dẫn các bạn Gen Z sử dụng công nghệ tốt hơn để bảo vệ mình trên mạng xã hội. Một trong số những yếu tố đấy, hãy luôn cân nhắc và cẩn trọng, đó là mọi thông tin đều sẽ không bảo mật trên mạng xã hội. Thế nên là hãy luôn nhắc nhở mình, nếu như mà đã muốn có những hoạt động đấy rồi thì phải cẩn trọng.
Với Han thì sao? Với một người trải nghiệm về cybersex thì sẽ có một cái tips nào dành cho các bạn không?
Nghe không phải tips, mà tới ngày chắc là chỉ là chia sẻ cá nhân em. Ra tình dục thật trực tiếp nó cũng vui mà. Em nghĩ là nếu mà với các bạn đã có các thực hành về cybersex rồi, nhưng mà nhỡ chưa có cái thực hành của cái phía còn lại, thì em cũng không muốn các bạn sẽ hạn chế cái trải nghiệm của mình chỉ ở không gian mạng như thế. Bởi vì mình cứ làm mọi thứ theo cái tốc độ mình thoải mái thôi. Thế nhưng mà quan điểm cá nhân em không tin là nó sẽ thay thế được một cái mối quan hệ trực tiếp. Vì những cái cảm nhận của mình, những cái chân thật, những cái tương tác của mình với một con người ở đấy mà mình có cam kết, nó hạnh phúc, nó vui vẻ, nó gắn kết. Thế nên là mình sẽ không cần phải giới hạn nó chỉ ở trong những cái màn hình nhỏ này. Mình có thể mở rộng nó ra mà. Với lại em nghĩ là với cá nhân em nghĩ là nó là một cái hoạt động nó song hành với nhau. Mình có thể dùng cả hai để cho mối quan hệ của mình nó có một cái sự thỏa mãn nhất định. Còn một cái tips nữa. Cái tips này là tips để em bảo vệ em khi mà em tham gia những hoạt động này ở trên mạng. Em sẽ có một khoảng thời gian nhất định để em tìm hiểu, em trò chuyện với họ rồi. Của em thường là 3 tuần 3 tuần cho đến hơn thì em mới thoải mái để em nói về những cái điều này. Chứ em không có cũng không có chào hỏi nhau bằng những cái điều mà chúng ta không nên chia sẻ luôn lần đầu như thế. Em cảm thấy chắc chắn là đối tượng này sẽ là cái đối phương này sẽ là người em có thể thoải mái nói được, em tin tưởng được họ thì em sẽ làm. Còn nếu không có cái khoảng thời gian mình tạm gọi là dạo đầu trên mạng như này đi thì em sẽ không làm.
Những cái tip rất là thực tế đúng không? Thanh Phượng nghĩ rằng là cái buổi trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta thì nó sẽ không phải là cái câu chuyện chúng ta lên án một cái hành vi tình dục nào, hay là chúng ta sẽ bài xích nó và mang những cái câu chuyện đạo đức của thế hệ ngày trước ra để áp vào những cái quy chuẩn của các bạn trẻ ngày hôm nay. Bằng một cái sự cởi mở như vậy thì chúng ta vẫn cứ luôn tin rằng là các cái nhu cầu của các bạn ấy, nếu thực sự nó được đặt trong một cái giới hạn của sự an toàn, thì nó vẫn luôn luôn là một cái gì đấy rất đáng khuyến khích. Sự an toàn ở đây nó được ràng buộc bởi rất là nhiều các yếu tố khác nhau. Và thế nào được gọi là an toàn thì có lẽ là chúng ta cũng đã nói rồi. Và cũng chỉ mong rằng là các bạn trẻ hiện nay thì chúng ta có một tình dục thăng hoa, nhưng chúng ta cũng biết bảo vệ bản thân mình. Tình dục nó không phải là một cái câu chuyện kéo dài trong tuổi thanh xuân của các bạn đâu. Tình dục sẽ là điều gì đó đi mãi với chúng ta đến tận cuối đời. Còn hơi thở là chúng ta còn yêu được nhau, đúng không?
Với em thì em thấy là ok, chúng ta có thể dùng điện thoại. Phía sau màn hình điện thoại, phía sau cái màn hình laptop của bạn, em tin đấy là một con người thật. Em sẽ vẫn có niềm tin đấy là một con người thật. Vì vậy thì mọi người ơi, các bạn trẻ của mình ơi, mình hãy có trách nhiệm với bản thân mình trước. Hãy hiểu là mình đang trao đổi cái điều này với một người thật sự ở phía đằng bên kia. Họ cũng có cảm xúc, họ cũng có tất cả những cái công cụ trong tay để làm tất cả những điều mình đang làm. Thế nên là chúng ta hãy thực hành nó khi mà mình thực sự sẵn sàng, mình hiểu biết và mình có cái biện pháp bảo vệ an toàn cho chính mình.
Nó được xem như là chúng ta an toàn về mặt thân thể và an toàn về mặt tâm lý. Vậy thì bất kỳ một cái điều gì đó đang diễn ra, chúng ta làm đa dạng thêm những cái hoạt động tình dục của mình, thì hãy luôn luôn nghĩ tới việc an toàn như thế nào là trên hết.
Một lời cuối, tất nhiên rồi, cảm ơn Lê Thế Hanh, chuyên gia tâm lý lâm sàng, đã đem đến cho chương trình những cái góc nhìn rất là khoa học về một trong số những cái hiện tượng, một trong số những cái hành vi chúng ta có thể thường thấy ở các cái nhóm bạn trẻ. Rất là cảm ơn các thính giả của podcast Thâm Thì. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.